This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, thì Khôi Nguyên cũng xin kính chào tất cả quý thính giả trong chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Phương Nam tái ngộ trong chương trình này. Khi mà ở bên ngoài thì thời tiết vẫn tiếp tục nóng và chúng ta hy vọng vào một cái sự thay đổi khi tháng 9 đến, cũng là mùa thu đến, mát mẻ hơn và cũng nhiều gọi là tâm tư sao động hơn hả cô Phương Nam?
Vâng, thì ngày hôm nay khi mà được hỏi đến cái đề tài hôm nay là đề tài gì, thì tôi khi mà tôi nói đến cái đề tài này thì Khôi Nguyên có vẻ hơi ái ngại và hơi có vẻ hơi không có được hứng khởi cho lắm, là tại vì có nhiều lý do. Thì chúng ta đã từng nhắc đến một lần ngày xưa là một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, và chúng ta so sánh với cuộc đời của con người thì cũng như thế, có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Thì ngày xưa cuộc đời con người chỉ có 60 năm thôi, nhưng mà bây giờ có lẽ là cái đời sống con người ta kéo dài hơn, tuổi thọ nhiều hơn. Thì bây giờ chúng ta cứ so sánh 100 năm cuộc đời đi, thì bây giờ chia làm 4 nha: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Thì anh Khôi Nguyên trước mặt có lẽ còn đang mùa hạ phải không?
Đúng rồi. Tại vì nếu mà 25 tuổi, từ 0 đến 25 tuổi là mùa xuân, thì 25 cho đến 50 á, là mùa hạ, thì chắc là Khôi Nguyên cũng nằm trong được cái độ tuổi mùa hạ.
Thì tức là mùa hè rực lửa.
Rực lửa, nóng hừng hực.
Mà bây giờ chúng ta phải nói đến đề tài ngày hôm nay. Sở dĩ chúng ta nói đến đề tài hôm nay là cái nhìn về tuổi già, cái nhìn về tuổi hạc. Thì bác anh Khôi Nguyên này phải host trong chương trình này thì đúng quả là tội nghiệp, nhưng mà để xem cái tài năng liến láu của anh này tới đâu nha.
Nhưng mà cái tuổi già thì ai cũng phải tới, thì đúng ai thế, cũng phải có cái nhìn nhận về cái tuổi già cả. Nhưng mà nếu mà nói về già đó thì hồi xưa đó nói chỉ có khoảng 40-50 là già rồi, nhưng mà đối với thời nay tuổi nào mới là già? Tại vì Khôi Nguyên thấy có nhiều người cái độ tuổi cũng khá lớn nhưng mà tâm hồn họ vẫn rất trẻ, họ vẫn yêu đời, đâu phải gọi là già.
Thì đúng vậy. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào xuân hạ thu đông đi. Thì bây giờ xuân hạ thu đông, bây giờ chúng ta cứ chia hai cái mùa sau đi nhé. Tức là mùa thu và mùa đông, có lẽ là chúng ta sẽ cho nó thuộc loại bắt đầu già và già. Thì để như vậy thì chúng ta sẽ có một cái quãng thời gian để chúng ta nhìn vào, và để chúng ta coi như là 100 năm cuộc đời thì mùa thu là bắt đầu bước vào tuổi già và mùa đông thì là tuổi già. Thì chúng ta thấy là cái tuổi già là cái tuổi, cái quỹ thời gian chúng ta đã nói là cái quỹ thời gian là một cái quỹ chúng ta chỉ có dùng đi và không bao giờ bù lại, tức là nó chỉ có trôi qua và không bao giờ đi ngược cái kim đồng hồ trở lại. Thành ra thì chúng ta thấy là những cái điều đó là những điều chúng ta hiểu và chấp nhận, khi chúng ta không làm điều gì ngược lại nó và ngừng lại nó, thì chúng ta nên phân tích nó để chúng ta nhìn vào nó một cách rõ ràng, một cách thật là rõ. Và khi chúng ta nhìn một cách rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ chấp nhận nó, chúng ta hiểu nó, và chúng ta sẽ có cái thái độ và cái cách để đối phó với nó và để nhìn nó một cách lạc quan. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn vào một cách lạc quan nha, thì cái tuổi già là cái gì? Nếu nhìn một cách lạc quan thì chúng ta
chỉ là một cái con số thôi.
Là một con số, và nó là những ngày tháng tốt đẹp. Để chúng ta hiểu một cách lạc quan, tại sao chúng ta nói đó là những ngày tháng tốt đẹp, những cái golden years. Tại sao? Tại vì lúc này thì con cái chúng ta đã xong rồi nhé. Con cái lớn rồi, không có phải tay bồng tay ẵm, không phải nuôi, không phải dạy dỗ như là Khôi Nguyên. Rồi nợ nần của chúng ta, gọi là nợ nần cuộc đời đó, tức là cái con cái là nợ gì nữa, thì coi như là đã xong rồi.
Hết rồi, tại vì lúc đó con cái cũng lớn, sự nghiệp cũng ổn định.
Rồi.
Nói chung là thời gian đó là cái thời gian là để enjoy,
đúng
để
rồi.
Hưởng thụ đó.
Nợ nần xong, rồi chúng ta không phải đi làm nữa. Thì coi như chúng ta đi làm bớt đi, hoặc là không phải đi làm nữa, thì tất nhiên là chúng ta không có những cái áp lực của cuộc đời. Và một điều rất quan trọng ở đây là chúng ta có rất nhiều thì giờ. Đúng không?
Đúng.
Thì giờ chúng ta có tới 24 tiếng.
Mà thậm chí đó, cái tuổi đó thì có nhiều người lại rơi vào cái tình trạng mất ngủ nữa. Thành ra nó thấy một ngày nó rất dài. Đó là cái lý do mà nhiều khi có nhiều người họ cũng bị stress về cái điều này. Thì, tại vì dài, thời gian dài quá mà không biết làm cái gì.
Đúng, thì bây giờ chúng ta phải nhìn lạc quan. Tức là chúng ta có nhiều thì giờ để làm nhiều việc. Chúng ta có nhiều thì giờ nha, để chúng ta làm nhiều việc mình thích trong quá khứ mà mình chưa được làm. Chẳng hạn như là có người tuổi nhỏ đi chưa có thì giờ đi du lịch, thì bây giờ đi du lịch. Và có những người có những cái thú, chẳng hạn thích học đàn, thích được đàn, thích được chơi âm nhạc, thích được hát, mà trong quá khứ không có cái cơ hội, thì bây giờ chúng ta có rất nhiều thì giờ để làm những cái điều mình đã thích mà mình chưa được làm. Rồi, cái nhiều thì giờ này một cách lạc quan, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể sống thật sự cho chính mình.
Đúng
không? Chúng ta không lệ thuộc vào những người xung quanh, chúng ta không lệ thuộc bởi cái hoàn cảnh chi phối, chúng ta sẽ sống thật sự cho chính mình. Đó là cái lý do mà chúng ta nói là chúng ta hiểu nó, chúng ta chấp nhận nó, và chúng ta có một cái nhìn để có thái độ lạc quan với những cái ngày rộng tháng dài mà chúng ta có. Đúng không?
Khi mà chúng ta có cái nhìn lạc quan đó, thì nó giúp cho đời sống của chúng ta vui vẻ hơn, và cái năm tháng đó nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn cho đến lúc cuối đời. Cái đó là cái mà nhiều người cũng ao ước có được. Nhưng mà để có được điều đó có nhiều điều kiện lắm. Như vậy, để có được một cái nhìn lạc quan về những năm tháng của tuổi già, thì chúng ta cần phải chuẩn bị như thế nào, thưa cô Phương Nam?
Thì bây giờ chúng ta phân tích, đúng không? Chúng ta phân tích cái tuổi già đi. Chúng ta sẽ có những cái khía cạnh để nhìn vào cái tuổi già. Khía cạnh đầu tiên là cái số tuổi, đúng không? Cái số tuổi là cái chúng ta không thay đổi được. Bây giờ nói là cô
chỉ
Nguyên
chấp nhận thôi à?
Cô Nguyên hỏi tôi bao nhiêu tuổi thì tôi không thể nào nói là tôi 35 tuổi, đúng không? Mặc dù tôi rất thích cái con số 35, nhưng mà tôi không thể nào nói là tôi 35 tuổi, mà tôi phải nói là tôi 60 mấy, gần 70 tuổi. Thì cái đó là một cái sự thật rõ ràng, nó hơi phũ phàng nhưng chúng ta không thể chối bỏ.
Đúng.
Thì cái đó nó là cái tuổi già về số tuổi, về năm tháng. Nó sẽ kể từ ngày chúng ta mở mắt chào đời cho đến cái ngày hôm nay, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Cái đó là cái số tuổi, chúng ta không thay đổi được thì chúng ta chấp nhận thôi. Rồi chúng ta chỉ có nhìn nó bằng cách là ồ, bây giờ mình bấy nhiêu đó tuổi lực đó. Đây là mình không ngờ là mình bấy nhiêu đó tuổi. Rồi một cái thứ hai là cái nhìn về cái tuổi già về cái phương diện về thể chất. Về thể chất thì chúng ta thấy rằng người già ta phải yếu hơn rồi.
Đúng rồi, nhiều vấn đề về thể chất lắm.
Đúng.
Ví dụ như rằng là sức khỏe cũng không còn như xưa.
Tại sao không còn như xưa?
Tại vì mình lớn tuổi rồi.
Thì tại sao lớn tuổi sức khỏe lại không còn như xưa?
Tại vì khi mà sức khỏe mình xài thì mới hao mòn theo năm tháng chứ.
Thì những tế bào chúng ta nó chết từ từ.
Đúng rồi.
Đúng không? Nó không có sự cân bằng giữa tế bào sinh ra và tế bào chết
mất
đi. Thì lúc tuổi trẻ, ấp từ cái tuổi Khôi Nguyên á, tế bào sinh ra ảo ạt. tế bào sinh sôi nảy nở ào ạt, tóc cũng mọc lên nhiều, da mặt tế bào cũng sinh sôi nảy nở. Nhưng những người đã qua những năm tháng đó rồi, những tế bào nó từ từ nó chết đi.
Đúng rồi.
Mà cái sự tế bào mới nó mọc ra, nó không đủ để mà nó quân bằng với cái số lượng mà tế bào chết đi. Thì chúng ta thấy rõ ràng các tế bào nào cũng chết đi cả, tế bào tóc nữa nhé. Đó là lý do những người lớn tuổi càng ngày tóc đúng càng tóc. Thưa rồi tế bào da
đúng rồi.
Thì da càng ngày nó càng già, nó càng nhanh, nó càng lão hóa, là nó có cái những cái appearance, những cái bề ngoài nó nhìn nó không còn tươi trẻ nữa. Rồi cái quan trọng nhất là tế bào óc,
đúng rồi,
thấy không? Tế bào óc là tế bào nó từ từ nó chết đi, mỗi ngày không biết bao nhiêu là tế bào óc nó chết đi mà nó không có mọc lại cái tế bào mới. Thì đó là lý do khi chúng ta có cái sự giảm đi của các tế bào thì tất nhiên các cơ quan của chúng ta nó sẽ từ từ nó yếu đi. Rồi cái sức đề kháng của chúng ta nó sẽ giảm thiểu. Đó là lý do chúng ta dễ bị bệnh tật hơn. Và khi bị bệnh tật thì chúng ta khó được lành nhanh hơn là những người trẻ tuổi.
Dạ
thì
vâng.
Cái đó rõ ràng.
Mà cái điều đó nó cũng giống như rằng là cái vấn đề tuổi. Chúng ta cũng phải chấp nhận cái sức khỏe của chúng ta theo năm tháng nó giảm đi. Chứ không, chúng ta không thể nào mà cái tuổi lớn tuổi mà chúng ta nói chúng ta khỏe như 18 được.
Nhưng mà chúng ta có thể làm giảm bớt cái sự đó được chứ. Đúng
nhưng,
không?
Nhưng mà để ở đây tại vì có nhiều quý vị đó cứ nghĩ rằng là mình còn khỏe. Không chấp nhận rằng mình đã lớn tuổi, mình sẽ có những cái công việc không hợp với mình. Thành ra là mình cũng phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề sức khỏe này. Tại vì đừng ý rằng là, ô mình còn khỏe mà, bưng vác nặng, cụp xương sống, nguy hiểm. hoặc là ra vườn trồng cây, trồng cỏ, bưng lên quá trời luôn. Thành ra tối là đau lưng, không ngủ được. Thành ra là chúng ta phải liệu sức của chúng ta, cái tuổi nào làm theo cái công việc của tuổi đó nó mới gọi rằng là giữ cho sức khỏe bền lâu.
Đúng, chúng ta phải liệu sức, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm cho cái sức khỏe của chúng ta về phương diện thể chất đó nó bớt bị thoái hóa và nó đi ngược lại một tí. Tại vì như này chúng ta nói là về vấn đề số tuổi này và một cái vấn đề rất quan trọng về vấn đề mà di truyền nữa, thì chúng ta không làm thay đổi được hai cái đó, cũng chẳng không thể thay đổi. Nhưng mà về phương diện thể chất chúng ta cũng có thể làm cho nó được tốt đẹp hơn bằng cái sự kiểm soát của chính chúng ta. Thì chúng ta thấy bằng cách nào? Dĩ nhiên là
tập thể dục, sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe.
Thể dục như thế nào?
Nhẹ nhàng, đó. Tuổi đó không còn là tập tạ đứng.
Đúng, thể dục theo cái sức tuổi của mình. Thì những thể dục theo sức tuổi của mình là cái gì? Walking nhé, đi bộ ha.
Đúng rồi.
Là cái không ai có thể chối bỏ là nó tốt. Bơi lội nè, đó. Rồi làm những cái thể dục mà nó nhẹ nhàng, chẳng hạn như là yoga,
tai chi,
rồi tập khí công,
đúng rồi,
đó.
Rồi thậm chí có những người đi nhảy đầm nữa, cũng là một bộ môn thể dục.
Như là chúng tôi thì còn đánh tennis là tại vì cái đó cũng là bởi vì đánh trong quá khứ, thành ra bây giờ nó vẫn là một cái thói quen. Thành ra dĩ nhiên là chúng ta tập những cái thể dục mà trong cái sự kiểm soát về thể chất của chúng ta. Rồi cái nữa là gì? Ăn uống.
Đúng rồi.
Ăn uống thì sao?
Ăn uống thì cũng phải kiêng khem, cũng chứ không phải là như xả láng rồi cứ thịt mỡ, dưa hành hoặc là bia rượu rồi cứ làm tới như vậy thì cũng không được. Dạ vâng, thì cũng phải kiêng khem, cũng phải sử dụng những cái thuốc hỗ trợ cho mình để có được cái sức khỏe. Chứ đâu phải, sức khỏe nó đâu phải là cái kho tàng vô giá, vô tận mà cứ xài hoài, nó cũng sẽ hết chứ.
Thì bây giờ chúng ta sẽ nói là ăn uống một cách lành mạnh, chứ không cần phải nói kiêng khem. Ăn uống một cách lành mạnh, chẳng hạn chúng ta ăn nhiều rau nè, ăn nhiều trái cây nè, chúng ta uống những cái chất tốt đẹp nè, chứ đừng bia rượu, đừng nghe nhậu nhẹt quá đáng. Thì dĩ nhiên chúng ta ăn uống một cách lành mạnh thì nó sẽ làm cho cái thể chất của chúng ta nó giữ lại được một cách tốt đẹp hơn. Một cái điều quan trọng nữa, chúng ta phải có một giấc ngủ bình an. Chúng ta phải có một giấc ngủ đầy đủ và bình an. Dĩ nhiên là chúng ta không có ngủ quá nhiều như là những người trẻ tuổi, nhưng mà chúng ta ngủ một cách đầy đủ và không có những cơn ác mộng. Thì muốn được như vậy thì chúng ta phải làm sao? Thì ban ngày chúng ta phải có một cái sự vận động gì đó để cho chúng ta có thể thoải mái, rồi chúng ta không có dưới một cái áp lực của đời sống gì đó mà chúng ta phải băn khoăn, chống mắt lên mà suy nghĩ giữa đêm khuya. Đó, chúng ta không bị những cái chuyện mà khó khăn của đời sống nó làm chúng ta phải có những cơn ác mộng. Thì những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta phải khó chịu đó, và bứt rứt đó, phải giận dữ đó, thì chúng ta nên làm cho nó đi qua cuộc đời chúng ta đi. Thì buổi tối chúng ta sẽ ngủ được một cái giấc ngủ bình an. Đó. Thì những cái điều đó nó sẽ làm cho cái thể chất đó, cái già về thể chất của chúng ta nó có thể được giảm thiểu và có thể đi ngược lại cái thời gian một chút xíu.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam, và đề tài là cái nhìn về tuổi già. Thì mỗi một người ai cũng phải đi đến cái độ tuổi này cả. Thì chúng ta có cái nhìn như thế nào để trong những năm tháng về già chúng ta có được một cái sức khỏe tốt, một đời sống bình an và vui vẻ? Thì chắc rằng là ngay từ bây giờ chúng tôi cũng đã mở đường dây để quý vị có thể gọi vào chia sẻ trong cái đề tài của ngày hôm nay. Thì lúc nãy cô Phương Nam có nói về vấn đề sức khỏe, về vấn đề cái lối sống, có được một giấc ngủ ngon, tất cả những cái điều đó thì có thể nói ai cũng có thể biết. Nhưng mà để đạt được thì như thế nào? Tại vì có nhiều người đến độ tuổi này cũng không thể nào gọi rằng là gọi là thoải mái, tại vì có thể họ vì lý do cơm áo gạo tiền, họ vì lý do này kia nọ thì họ cũng chưa có thể nào để mà có được cái điều kiện đó. Như vậy, tại vì cá nhân Khôi Nguyên thấy đó, đến cái tuổi mà gọi mình chúng ta nói là tuổi già đó, thì nhiều người nói học cách buông bỏ, cũng có nhiều cái ý nghĩa trong cái câu này cô Phương Nam. Tại vì có những chuyện chúng ta suy nghĩ trằn trọc không ngủ được, nó làm chúng ta mệt mỏi, nhưng mà có giải quyết được vấn đề không lại là chuyện khác. Tại vì nếu đã giải quyết được thì không cần phải trằn trọc rồi. Còn nếu mà quý vị trằn trọc suy nghĩ thì thôi buông bỏ nó, để tự nhiên đi.
Thật ra vì Khôi Nguyên nhắc cái chữ buông bỏ thì nó làm cho tôi nhớ lại một cái bài học trong cái lớp thiền của tôi buổi tối. Thì cái chữ buông bỏ là không có đúng nghĩa hẳn đâu, mà là không bám víu.
À, không bám víu hả?
Chúng ta không có buông hết nha, những cái gì tốt lành chúng ta giữ chứ.
Không thì
không có buông bỏ hết đâu.
Buông bỏ những cái trằn trọc, những cái khó khăn, những cái suy nghĩ của mình đó.
Đó. Thì cái đó nó cũng có thể làm giúp đỡ cho chúng ta. Hình như có một quý vị đang gọi vào, xin mời lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Ồ, chào bà Phương Nam, chào Đăng Nguyên.
Dạ.
Nguyên nói đúng, học buông bỏ. Cô tên là Em Huỳnh.
Dạ, chào cô An.
À hả, cô năm nay là 72 tuổi rồi.
Vâng, thì chị An là có tham dự chương trình này rất nhiều lần, và tôi cũng rất là tin tưởng rằng là chị đã coi như là hiểu và thể hiện và sống cái tuổi gọi là tuổi già đấy. Bây giờ mình nói trong cái đề tài này mình dùng chữ tuổi già một cách rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp. Vâng.
Tôi chứ những người khác sao em không biết, nhưng mà đối với bản thân em á, thì mọi sự đều buông bỏ hết.
Vâng.
Cái đến nó sẽ đến, mà không đến nó sẽ đến.
Vâng.
Lúc em còn trẻ đó, em cực lắm. Khi em bước chân xuống Mỹ thì em cực lắm. Em làm thứ ba job luôn. Đó. Thì á, bây giờ về già thì em thấy thoải mái lắm. Không lo, không nghĩ bất cứ cái gì. Con cái thì nó có phước của con cái. Mình cái tuổi già mình về mỗi ngày như em là sáng chở cho ngoại đi học, xong rồi cái là ngừng ngay chỗ tập thể dục. Bây giờ em thì em thích tập tạ, nhưng mà cái khả năng em có thể chở tập kéo như là 45 thao, nhưng không, em không làm vậy. Em kéo chừng khoảng 30 thao, 35 thao rồi. Em tập vậy thành thử em thấy bây giờ với 72 rồi mà em không uống thuốc gì hết.
Vâng. Vâng, như vậy rõ ràng là nghe, không những là nghe cái giọng nói của chị rất là khỏe, mà còn nghe được cái nghĩ, ý nghĩ của chị cũng rất là còn tốt đẹp.
Cô An, cho Khôi Nguyên hỏi cô đó là khi cô nghĩ đến, khi cô quyết định buông bỏ như cái chữ cô nói đó, cô có gặp khó khăn gì không? Có dễ dàng không. Để buông bỏ không?
Rất dễ, rất dễ.
Tại vì chị hiểu.
Mình trước tiên á, mình muốn buông bỏ là mình bỏ cái tôi trước.
Đấy.
Tại vì cái tôi nó làm ảnh hưởng với cái cuộc sống của mình. Chứ lại bỏ cái ít nói bớt đi. Khi cái nào cần nói thì nói, cái nào không cần nói không nên nói. Thì để cho người ta, ví dụ ai nói gì mình thấy cái đó đúng thì mình nghe, không đúng thì mình phớt đi. Thì để cho họ nói, cũng như mình giúp cho họ sổ hết những gì trong lòng họ. Chứ mình đừng nên ý kiến. Tại vì khi mình ý kiến như vậy, những gì mà người quan niệm của cô thì cô nghĩ rằng quan niệm mình lời nói của mình người ta nhớ dai hơn là lời nói của họ nói ra. Tốt nhất là mình nên nghe và nghe và để đó. Đó là quan niệm của cô.
Vâng. Thì coi như là chị An đã có một cái thái độ sống rất là hay.
Dạ, dạ vâng.
Thì nó tránh được tất cả những cái mà gọi là khó khăn, những cái conflict ở trong cái đời sống.
Tại vì Khôi Nguyên đã từng gặp cái trường hợp đó, thưa cô An và cô Phương Nam. Cái người mà Khôi Nguyên biết đó, triệu phú nha, tiền nhiều lắm. Nhưng mà hàng tháng vẫn đi đến những cái shopping center mình làm chủ, đi thâu tiền. 80 mấy tuổi, lụm khụm đi thâu tiền. Khôi Nguyên hỏi, ủa sao bác không nghỉ ngơi đi? Nó hôi, công sức của tôi làm bao năm nay, tôi sợ giao cho con cái của tôi nó phá hư hết, rồi mất hết công sức của tôi phải bảo vệ, tôi phải cố gắng. Với lại nhiều khi đây là chủ khách hàng nó biết mặt tôi thì nó mới trả, chứ không nó không đưa. Thành ra lụm khụm đi thâu tiền, thấy cái rác cũng tự động lượm bỏ vô thùng rác, mà làm cho đến khi mà qua đời đó, bị Alzheimer, bị mất trí nhớ thì tiền cũng vẫn còn đó. Nhưng mà cái không biết rằng là trong những năm tháng đó, cái vấn đề làm như vậy có giúp cho cái vị thân hữu của Khôi Nguyên vui hơn không? Chỉ thấy rằng là sức khỏe đi xuống và cái vấn đề cái tuổi già chưa chắc được thảnh thơi khi mà còn quá nhiều cái vướng bận như vậy. Cảm ơn cô An đã gọi vào tham gia chương trình. Thì nếu mà có những cái nhìn mà dễ gọi rằng là dứt khoát cũng như rằng là minh mẫn như cô An để là buông bỏ hết đó, thì chắc rằng là chúng ta sẽ có một cái đời sống lúc về già nó thảnh thơi, nó vui vẻ,
đúng,
nó bình
dạy, an. Cô bây giờ thảnh thơi lắm, giống như là buổi sáng cô tập thể dục xong rồi cái cô ra, cái cô đi ballet kiếm cái gì cô ăn xong cái là cô về, chiều á là cô là đi đón cháu ngoại về thì cô làm rồi ăn buổi chiều. Tại vì các con của cô á thì nó đi làm hết rồi đó. Thành thức không ai, chú ngoại thì đi học mà không ai, chỉ có mình cô thì cô ra rồi ngồi cô ăn cái gì xong rồi cô đi về. Thì gọi là anh con gia đình. Trong thoải mái chuyện lớn cô và không di chuyển con cái mình đừng nên xía vô là một. Tụi nó làm cái việc thì nó có cái suy nghĩ của nó. Mình cái suy nghĩ của mình làm sao bằng suy nghĩ của tụi nó. Thành thử cô không bao giờ dính vô chuyện con cái.
Sẵn thiệt đúng, sẵn hỏi luôn cô em, tại vì nói chuyện con cái đó. Thì có bao giờ con cái của cô phản đối cô trong một số cái thói quen? Thí dụ đi, cô nói cô thích tập tạ. Con cái nó thôi bây giờ má lớn rồi, má đừng tập tạ, má đi bộ thôi. Hoặc là nói chung là con cái nó đưa ra lời khuyên hoặc nó muốn mình làm cái này, nó không muốn mình làm cái kia. Có thể vì nó lo cho mình. Nhưng mà lúc đó mình có nghe lời nó không? Hay là mình cũng theo giữ theo cái quan điểm của mình? Chuyện mày mày làm, chuyện tao tao làm.
Khoan Nguyên đi thăm cô rất may mắn. Cô có 4 đứa con nhưng mà không đứa nào xí vô chuyện của cô và cô cũng không bao giờ xí vô chuyện của tụi nó. Nó chỉ khuyến khích cô đi tập thể dục thôi. Cô đi tập rồi chừng nó về mới làm gì má bên nghỉ nên má cơ khỏe ha.
Dạ.
Cô thích thấy hôm nay má kéo xả xong xuôi rồi đó, cả cô vô má đi đi má xa. Mỗi ngày tôi đều má xa hết. Cô đi là má đi má xa rồi về rồi má đi ăn rồi nó mới về.
Vâng, thì coi như là
bao giờ nó hỏi tôi là bao giờ nó to tiếng với tôi, may mắn được chuyện đó.
Vâng, coi như là nói tóm lại là cô An đã có một cái thái độ rất là lạc quan cho những năm tháng của mình bây giờ. Thành ra là cái đó là một thái độ rất là tốt. Vâng, dạ xin vâng. Mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô An đã gọi vào tham gia chương trình. Chắc quý vị đó chờ lâu quá nên cúp đường dây rồi. Cảm ơn cô An và quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại 713-664-8002. 713-664-8002. Có thể là chúng tôi khi mà tiếp chuyện với thính giả thì chúng tôi muốn đợi hết câu chuyện để có thể chuyển qua quý vị, nên mong quý vị chờ đợi cũng như là thông cảm. Cô An thì cổ có một cái thái độ rất là
Lạc quan.
Lạc quan. Và cổ cũng có sự hợp tác của những người xung quanh, thí dụ như con cái. Nhưng mà có một số người thì vẫn nói rằng là tại vì này, tại vì kia, nên tôi còn nhiều vướng bận, không thể nào buông bỏ. Như vậy, phải chăng, nhưng mà đến lúc, chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đến đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây, xin mời.
Dạ, xin chào. Hôm nay tôi là tinh trai, rất là vui được nghe cái chương trình của Phương Nguyên và cô Phương Nam. Một cái chương trình này rất là hay, tôi cũng đã đến cái tuổi mà như cô Phương Nam gọi là tuổi hạc rồi đó. Thì được nghe cái chương trình này rất là hay và tôi cũng xin chia sẻ một chút về cái suy nghĩ của mình. Thứ nhất á, là như cái cô An vừa rồi có nói là buông bỏ, thì tôi có một cái này là cũng để chia sẻ. Là trên cuộc sống thì mỗi người có những quan niệm riêng, và tôi cũng đồng ý với lực quan niệm là của bên Phật giáo, đó là đời này vô thường lắm, thân vô thường và cái tâm mình cũng vô thường nữa. Thì với cái tuổi này thì mình biết tha thứ được á, thì trong cuộc đời mình nó sẽ nhẹ nhàng. Mỗi người nó có một cái số phận riêng, mình không nói ai giống ai cả. Nhưng mà nếu có được một cái sự về sức khỏe và những cái sống về mình chia sẻ những cái năng lượng tích cực, thì cuộc đời mình nó sẽ nhẹ nhàng lắm. Xét lại, khi mình còn bé, mình may mắn mình có đức cha mẹ, lớn lên có anh em và sau này có một gia đình, thì mỗi người có những số phận, và cái tôi cũng được sự may mắn là có một gia đình và có đến bây giờ vợ chồng vẫn còn ăn ở với nhau, con cái cũng vui vẻ, nó thuận hòa, thì thấy rằng đó là một điều nhẹ nhàng. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi nhìn qua và thấy người bạn đời của mình vẫn còn nhẹ nhàng, cảm ơn đời đã cho mình thêm một ngày để yêu thương nữa. Tuy bây giờ con cái thì xa, không có còn ở gần với mình nữa, nhưng mà điều đó là điều tự nhiên trên cuộc sống rồi. Sống tôi thấy được là mình, nếu mà tha thứ cho những ai, mình cũng xin thứ nhất á, là mình xin mọi người tha thứ cho mình bằng những cái việc làm, những cái lời nói và những cái suy nghĩ phạm với ai đó, thì mình xin mọi người hãy tha thứ. Và mình cũng xin mọi người cũng tha thứ lại cho mình, cũng như là mình cũng tha thứ cho mọi người và cuối cùng thứ cho mình. Thì thấy rằng mỗi buổi sáng trước khi ngồi dậy tập thể dục thì mình có những cái vậy, tự nhiên trên khuôn mặt nó nở lên một nụ cười, thì mình cũng cảm ơn đời. Ngày nào được ngày nào đó mình nở mừng, quá khứ đã đi qua, tương lai thì mình chưa biết, cho ngày hãy sống trong ngày hôm nay được nhẹ nhàng, được vui vẻ, ráng tập thể dục và cũng ăn uống như gọi là cô Phương Nam nói, là mình ăn uống cho điều độ và không cần phải ăn những cái quá no, ăn vừa đủ, tại bây giờ không còn đi làm nữa thì không đòi hỏi sức khỏe nhiều lắm, thì mình ăn vừa đủ và ăn biết đủ thì có lẽ bệnh hoạn nó cũng sẽ bớt đi. Đương nhiên là sanh sẽ lão phải bệnh rồi, cái đó là điều hiển nhiên, nhưng mà mình có lại sự lạc quan thì hy vọng ngày nào được mừng ngày đó, đó là điều quý. Tôi xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ. Thì trong cái lời chia sẻ của ông đó thì nó sẽ nói đến một cái nhìn về tuổi già là về phương diện tâm lý. Thì chúng ta thấy là cái tâm lý có lẽ là nó quan trọng hơn là cái thể chất nữa. Tại vì nếu mà chúng ta có một cái thái độ lạc quan, một cái thái độ mà ông nói hồi nãy giờ đó là theo cái triết lý đạo Phật, tức là cuộc đời vô thường, nó đến rồi nó đi, chúng ta cũng chả giữ được cái gì nắm chặt trong tay. Và cái sống cho ngày hôm nay, cho hiện tại, bây giờ và ở đây, có nghĩa là quá khứ thì đã trôi qua, chúng ta không cần phải nhìn trở ngược lại những cái quá khứ, nó cũng không có đem lại một cái lợi ích gì. Dù nó là quá khứ đau khổ hay gì đó, thì chúng ta cứ nghĩ lại thì cũng chả có lợi ích gì. Thì nó đã trôi qua, chúng ta hãy đoạn tuyệt nó. Còn cái tương lai thì nó cũng chưa đến, thì chúng ta cũng đừng quá khó khăn với chúng ta để mà vấn vương, để mà quá nữa là suy nghĩ quá nhiều. Thì cái hiện tại bây giờ, như là ông có nói, là ông nhìn những người chung quanh, những người thương yêu của ông với một cái nhìn mở rộng, một cái trái tim bao dung, rộng rãi, tha thứ, không hờn dỗi, không ghét bỏ và yêu thương, trái tim yêu thương. Thì cái đó nó là rất là quan trọng về tâm lý. Thì cái đó tâm lý là gì? Là how, cách mà chúng ta cảm nhận, cách chúng ta diễn tả và cách chúng ta hành xử. Thì cái tâm lý đó nó sẽ làm cho chúng ta có những cái biểu hiện tốt đẹp đó. Thì khi mà chúng ta có một cái tâm lý vui vẻ và bình an như thế, thì chắc chắn là những cái ngày gọi là tuổi hạn của chúng ta nó diễn ra một cách rất là vui và rất là lạc quan, và chúng ta không có sự sợ hãi nữa. Là tại vì cái gì không thay đổi được thì chúng ta nhìn rõ nó, chấp nhận nó và lạc quan đối với nó, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Thì những lời của ông nói đó là nói cho chúng ta tất cả về phương diện tâm lý. Những cái tâm lý của người già đó, đa số tại sao chúng ta thấy có một số người già trở thành những người khó tính. Có những người mà suốt ngày bùng vằng, suốt ngày hờn dỗi với con cháu, rồi động một cái gì đó bất bình, không đúng như ý là khó chịu, rồi là trở thành một người càu nhàu, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó. Thì cái đó nó là cái tâm lý của người già. Tại vì sao? Nó là một cái vòng luẩn quẩn. Nếu mà trong cái sức khỏe nó đi xuống thì tất nhiên là chúng ta sẽ khó lòng mà cảm thấy vui vẻ nếu chúng ta không có thể dục thể thao. Rồi cái tính mà chủ quan á, cái tính mà cái tôi đó của mình nó quá lớn, thì chúng ta sẽ có cái phản ứng bất ưng, phản ứng không bằng lòng. Thì cái đó nó là những người già, hay là những người già khó tính là một, hờn dỗi là hai, và hay nhạy cảm là ba.
Dạ vâng, cái vấn đề đó đó thì thật ra mấy người trẻ, đặc biệt mấy đứa nhỏ đó, nó cũng ngại lắm. Tại vì nó nói nhiều khi ông bà khó tánh lắm, làm gì cũng bị la, làm gì cũng nó cũng sợ, nó sợ nó đến thăm ông bà, hoặc là nhiều khi nó đến thăm nó cũng rụt rè. Nhưng mà nhiều khi đó cũng không thể trách được các cụ, tại vì nhiều khi các cụ nhìn thấy cái điều đó chướng mắt, mà đối với mấy đứa nhỏ thì nó thấy bình thường, thành ra cũng la nó. Hoặc là các cụ nhiều khi không đúng ý mình cũng la, hoặc là nhiều khi nó làm cái gì đó cứ nghĩ rằng là nó không còn quan tâm đến mình nữa. Nói chung rất là dễ tự ái, rất là
tự
dễ
ái,
là dễ hờn dỗi,
tự ái, nghĩ là mình hết thời.
Nhưng mà đó, cái đó nó không giúp ích được cái tình trạng, nó chỉ làm xấu đi thôi. Thì
chúng ta phải chấp nhận là chúng ta là người trên đường đi xuống để cho giới trẻ nó đi lên. Cái chuyện hết thời là chuyện đương nhiên, ta đừng nghĩ đó là hết thời. Chúng ta đừng nghĩ nó là hết thời, và chúng ta chỉ nghĩ là bây giờ chúng ta đã qua cái thời gian sinh động rồi, thì bây giờ hãy để trẻ nó lớn lên, nguồn sống mới nó phải lên. Thì bây giờ chúng ta từ từ
phải mở
từ
lòng ra,
phải mở lòng,
phải bỏ sự. Giống như lúc nãy cô An có nói bỏ cái tôi, bỏ cái tôi trước.
Đúng.
Đó, nó mới dễ cho mình, khi mà nó đúng. Lúc này nó mới dễ đúng. Cho những người xung đúng. Quanh hoặc đúng. Là nó dễ dàng cho cuộc sống đúng. nó thoải mái hơn.
Đúng.
Yeah.
Đó thì nó trở thành nhạy cảm. Rồi có rất nhiều người đó là có một cái tâm lý là bởi vì cái sự cô đơn, tại vì họ block họ, tức là họ không giao tiếp với bên ngoài, họ sống đơn độc. Và cái sự đơn độc, cái sự cô đơn đó chính là cái mũi tên, chính là cái liều thuốc độc cho về phương diện tâm lý cho một người lớn tuổi.
Yeah.
Chuyện như họ sẽ trở thành người nhạy cảm, trở thành người khó chịu và trở thành người không chấp nhận bất cứ một cái gì xảy ra. Đó. Thành ra cái đó là về phương diện tâm lý mà chúng ta phải nhìn vào cái tiến triển, cái tiến trình về phương diện tâm lý có thể đối phó với nó. Yeah.
Dạ vâng. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên với đề tài Cái Nhìn về Tuổi Già. Quý vị cũng có thể gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Đối với các cụ đó thì cái vấn đề mà chúng ta bàn nãy giờ Có thể các cụ có thể làm được, nhưng mà các cụ cần sự cộng tác của con cái, thậm chí cháu chắt của mình nữa. Tại vì Khôi Nguyên có thấy những cái trường hợp đó, có những người con có thể là thương quá đi, thành ra cái gì cũng cấm. Thí dụ thấy nhiều khi hôm đó mẹ mình hoặc là ba mình mặc một cái áo đẹp hơn chút hơn, trời ơi già rồi mà mày đặt mặt đẹp chi vậy, hoặc là trời ơi mặc cái này nó không hợp với tuổi của má đó. Nhiều khi đó có những người đó, thí dụ như là họ thích, những có những cụ ông thích đi ra ngoài ly sandwich ngồi để mà uống cà phê nói chuyện với bạn bè. Có nhiều đứa con hiểu không nói gì, có nhiều đứa nó nói chỉ tụ tập mấy ông già nói xấu người này nói xấu người kia, chửi lộn chửi thề sùm đi đó là chi cho nó mất công mất thời gian. Cái đó là cái mà nhiều khi có nhiều cụ đó không chấp nhận, hoặc là có nhiều cụ chấp nhận nhưng mà cũng không vui. Thành ra là cũng cần được cô Phương Nam.
Thế đó, mấy người con đó, mấy người quá chủ quan, mấy người chỉ nghĩ về phương diện cái nhìn của chính mình mà thôi, chứ không có đặt mình mà ở vị trí cái người đối diện. Thành ra cái đó là sự chủ quan của những người con đó.
Thành ra là phải cần cái sự cộng tác, cũng như đúng, không phải chỉ có các cụ gọi rằng là mở lòng ra buông bỏ, mà chính những người con, những người cháu cũng phải có những cái sự hợp tác, cũng phải có sự cái tương đồng như vậy đó cô Phương Nam.
Những người con phải khuyến khích để cho các người lớn tuổi đó có thể sống một cái đời sống vui vẻ đó. Chứ người con đừng có nên, rất nhiều người con không có đặt mình vào vị trí của người lớn tuổi, thành ra không thể thông đạt và không thể hiểu được những cái hành xử của người lớn tuổi. Thì nãy giờ là chúng ta đang nói về phương diện tâm lý ha. Về phương diện tâm lý thì chúng ta nên tránh cái sự đơn độc này, tránh cái sự cô đơn đó. Rồi chúng ta phải nhìn cuộc đời bằng một cái mắt khôi hài nữa. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời bằng một cái mắt lạc quan nè, và có những cái tính khôi hài trong cái nhìn, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống về tâm lý nó dễ dàng hơn trong những ngày tuổi già.
Có một cái vấn đề này Khôi Nguyên cũng thấy có nhiều cụ giống như rằng là họ có những cái ý muốn, hoặc là họ có những cái điều nhưng mà họ không dám chia sẻ với con cái của mình. Họ sợ nói ra rồi nó lại chỉ trích, nói ra nó lại phản bác, rồi nói ra nhiều khi gây ra lục đục nữa. Thí dụ đi, có nhiều người đó thì nói rằng là má muốn đi chơi với lại hội bạn của má, nhưng mà nhiều đứa con thì nói má đi vậy rồi nhiều khi rồi để con cái ở nhà rồi sao, nó đi về không ai coi nó hết, nó về không ai lo lắng cho nó, rồi nhiều khi má đi vậy rồi nhớ mai bệnh tật ở giữa biển giữa cái xứ người thôi sao tốn kém đưa về. Thành ra cứ bác lại những cái đề nghị riết, rồi nhiều cụ đó không dám nói luôn, chỉ thích ví dụ chỉ muốn nhiều khi chia sẻ với những người bạn thân của mình, sau đó con cái về im không dám nói. Thành ra thấy nó cũng hột ngạt.
Mấy người con đó là hoàn toàn sai. Mấy người con đó là phải học một cái bài về how to, nghĩa là đối xử với những người lớn tuổi, những người cha mẹ của mình, để có thể hiểu được tâm lý. Tại vì mấy người đó quá chủ quan và sống ở cái tâm lý của người trẻ tuổi, thì nó không thể hiểu được cái người lớn tuổi họ như thế nào, họ ra làm sao và họ thích cái gì. Thành ra cái đó nó là một cái sự mà không có hòa đồng giữa người trẻ tuổi và người lớn tuổi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái người lớn tuổi về phương diện tâm lý đó, mà để tránh cái sự đơn độc ấy, phải có cái sự giao tiếp bên ngoài.
Đúng rồi.
Đó, mà bây giờ may mắn một cái là chúng ta còn có internet, chúng ta có
Facebook,
smartphone nè, chúng ta có Facebook nè. Thành ra con cái đừng nên bao giờ cản trở cha mẹ sống trong cái thế giới ảo đó mà khuyến khích, bởi vì cha mẹ đã không đi đâu được ở bên ngoài.
Nhưng mà có những người con họ có lý do, tại vì họ nói rằng là trên mạng tất cả là ảo, có thể sẽ bị lừa gạt, có thể sẽ có những cái điều không tốt.
Thì những người con đó phải hướng dẫn cha mẹ để sử dụng những cái thế giới ảo đó một cách lợi ích cho cái tuổi già của mình, chứ không phải là cấm luôn. Đó, và những người con đó thì cũng nên chỉ dẫn cho cha mẹ mình biết cách sinh hoạt với Facebook, biết cách sinh hoạt với Internet, biết cách sinh hoạt với email, để cho những người lớn tuổi này có một sự giao tiếp với cái xã hội bên ngoài. Thì cái này là một cái thí dụ rất là điển hình. Nhưng mà hình như có một quý vị đang muốn gọi vào.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Chứ ngày này là chương trình gia đình và ông chú Nguyên.
Vâng, thật ra chương trình này là chúng ta đang nói về những cái chương trình này nó rất là bao quát những cái điều mà chúng ta có thể học hỏi lẫn được với nhau trong cái cuộc sống hàng ngày.
Dạ, cái chủ đề ngày hôm nay là cách nhìn nhận về tuổi già.
Bây giờ tôi không muốn gì hết, nhưng mà bà cứ kiếm chuyện với lại mấy đứa con kiếm chuyện đi. Giờ tôi thì sao được bây giờ? Bây giờ tôi già rồi. Bây giờ tôi cũng chấp nhận hết tất cả các thứ, tha thứ rộng lượng bao dung. Nhưng mà bà không chồng thì vợ thế nào cũng kiếm chuyện mà nhỉ. Thành thử ra cũng nhức đầu lắm đó chú ơi.
Nhưng mà có lý do tại sao mà bác gái lại hết kiếm chuyện tới bác rồi lại kiếm chuyện tới mấy con? Phải có lý do chứ.
Cái này mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi người, mỗi cảnh, chứ không phải gia đình nào như gia đình nào đâu. Thành thử ra cũng cô Phương Nam mới là chú Khơi Nguyên nói đúng lắm. Mình buông hết tất cả. Nhưng mà nhiều khi á, mình buông nhưng mà vợ lại không buông. Bà xã ở nhà lại không buông. Bà cứ huyệt có này có kia, bà cứ chu chéo mình, bà càm ràm mình thì là mình sao mình quên được.
Vâng, cái này đã đúng là một cái nỗi khổ tâm, là những người xung quanh mình không có hiểu mình và không có đặt vào vị trí của mình. Thì tôi đã nhìn thấy rất nhiều người như thế, và tôi cũng rất lấy làm thương cảm và lấy làm bất bình. Tại vì chẳng hạn như trong cái đời sống hàng ngày của tôi đấy, trong cái việc mà ở văn phòng của tôi có những người bệnh nhân đến, có những người cha mẹ già thì phải đi lậm chậm, phải đi từ từ, mà người con đi bên cạnh thì suốt quát mắng một cách rất là phũ phàng. Làm gì mà đi lâu quá vậy? Với lại nói đã dặn rồi là ở nhà đừng có uống cái thuốc này. Mới thôi, cái con đến hỏi sao ba con ngừng cái thuốc loãng máu này chưa, ba mới uống xong.
Cái trường hợp của bác trai này không biết rằng là tại sao, nhưng mà thí dụ như nếu mà bác trai rủ bác gái đi những cái sinh hoạt ở ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, thì nó có tại vì nhiều khi có những người ở nhà đó họ cũng chán, họ cũng bức bối, họ nhiều khi cái tánh tình nó cũng khó chịu, thì không biết rằng là nếu mà bác trai với bác gái mà cùng rủ nhau đi thí dụ như sinh hoạt ở hội cao niên hoặc là đi tập thể dục chung chẳng hạn như vậy, thì nó có cải thiện được không chứ nếu mà cái trường hợp của bác trai với bác gái
rất
thì
là
nó
thương
khó.
Cảm rất là tội nghiệp, là tại vì cái này rõ ràng là hai bên nó không đồng nhịp với nhau.
Yeah.
Thì bây giờ bác trai đối với những người xung quanh thì tôi nghĩ là đây là một ông già lẩm cẩm, một ông già cái là có những cái chuyện mà họ nhìn họ thấy ngứa mắt đó, thành ra mà họ không có thông cảm được. Cái đó là cái vấn đề. Thành ra là bây giờ nếu mà nói về phương diện của cái bác trai này á, thì bây giờ bác trai phải mở rộng cái là ý là họ không có hiểu mình đó. Yeah. Thì bây giờ mình đừng có lấy làm khó chịu thì người ta kèm bèm nữa, nhưng mà cái điều này rất là khó và rất là
khó lắm.
Tội nghiệp. Yeah. Đúng không?
Yeah.
Những người xung quanh không hề nên làm như thế, tại vì cái tuổi già nó là như vậy. Những người mà sống cùng với những người lớn tuổi đó cần phải biết rõ cái tâm lý, cái sinh lý, cái thói quen của cái người già để mà có thể có một cái cuộc sống hài hòa với những người. Chứ người ta không có sống cùng một nhịp với nhau. Những người trẻ mà còn mùa hè rực lửa, còn sống hừng hực, mà tự nhiên ở với một người đang từ từ vậy, thì nhìn cái gì cũng ngứa mắt ngứa tai. Thành ra cái đó là sự sống không có cùng nhịp với nhau, mà chúng ta thấy là xảy ra nhiều.
Dạ vâng, mong rằng là cái trường hợp của bác đó thì nó sẽ cải thiện từ từ. Chứ bây giờ rất là khó để mà những người xung quanh chấp nhận cái vấn đề đó. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của ngày hôm nay là cái nhìn về tuổi già và những cái thái độ để mà có thể có một cái những cái giây phút về già nó yên bình, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, chứ không phải đầy sóng gió như là một ngày. 713-664-8002, 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào. Thưa cô Phương Nam, nếu như vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta về già, cái sự nhìn nhận về tuổi già nó cần sự phối hợp, không phải chỉ một mình của một người đó mà những người xung quanh nữa.
Những người xung quanh.
Dạ vâng. Yeah. Nhưng mà lũ đó là khi mà có những bất đồng có nên nói ra không? Tại vì đối với những người cao niên thì họ tự ái, họ không muốn nói. Đối với những người trẻ họ cũng không dám nói sợ đụng chạm rồi lại giận hờn rồi lại hờn dỗi gì nữa. thành ra là cái mâu thuẫn, cái bất đồng nó tiếp tục chứ nó không giải quyết được. Như vậy có nên nói ra không?
Dĩ nhiên là phải nên nói ra.
Nói ra theo cái thái độ nào?
Một cách ôn hòa thôi, đừng có
bên nào nói trước,
đừng có hờn dỗi, bên nào nói trước cũng được cả, nhưng mà đừng vùng vằng, đừng hờn dỗi. Thí dụ như là ông bố chẳng hạn thì đừng có hờn dỗi, đừng có im lặng đóng cửa đi vô nhà đắp mền và ấm ức đó.
Mỗi lần mà mấy đứa trẻ hoặc là mấy người trẻ mà nghe ông bố hoặc mẹ nói tụi bay ngồi xuống đây tao nói chuyện là mấy người trẻ thấy rụng rời thế nào là cũng đưa rơi vô cái thế phòng thủ, lúc nào cũng vậy hết á, tại vì họ sợ. Nhưng mà không, tại vì không nghĩ rằng là thí dụ như những cụ đó mình muốn trình bày hoặc là mình muốn nói với con cái của mình cái gì đó thì mình có cách nào khác không, chứ mỗi lần đó tụi bay ngồi xuống ta nói chuyện là thấy đứa trẻ mấy người trẻ nào họ cũng cảm thấy rằng là cái có chuyện đến rồi, big problem rồi.
Đúng, nhưng mà thời bây giờ nó lại ngược lại. Thời bây giờ là mấy ông lớn tuổi đó nói một chuyện mà khách rất là yếu ớt, rất là mặc cảm, không dám nói luôn mà chỉ ấm ức trong lòng thôi.
Vậy
tại vì mấy đứa con nó đạt ngay tại chỗ, nó quát ngay vào mặt. Đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người con rất là vô tình và rất là không biết, là nhiều khi không phải là ác ý nhưng mà họ không có sống cùng một cái nhịp điệu với người lớn tuổi thì họ quát ngay vào mặt ông bố.
Yeah.
Họ nạt đó, thành ra cái đó nó là một cái sự kia là không có thông đạt giữa hai bên thì rất là khó. Mà những người trẻ tuổi đó, cái thông điệp của những người trẻ tuổi đó là nên nhìn vào cái người lớn tuổi, ở cái tâm lý của người lớn tuổi. Mình chưa đến đó nhưng mình chưa hiểu được, nhưng mà rồi mình cũng sẽ đến đó. Thành ra là phải có một cái sự mà open up thôi, chứ còn ngoài ra hai người, người đánh trống chiều này, người thổi kèn chiều kia, thực ra đã đâm ra nó không có hợp với nhau, nó không theo cùng một cái nhịp điệu với nhau. Thì chúng ta thấy cái đó là về phương diện tâm lý nhé. Rồi cái tâm lý này thì có lẽ là nó quan trọng và nó ảnh hưởng rất là nhiều đó. Thì, còn về cái phương diện mà hồi nãy chúng ta đang nói về những cái hồi trước, hồi nãy đó có một cái mà chúng ta chưa có nói đến về cái tuổi già đó, là về cái appearance, về hình dáng bề ngoài. Người già thì đương nhiên là phải nhăn nhó hơn, đúng không? Không phải nhăn nhó mà là nhăn nheo.
Tức là cô Phương Nam muốn nói về cái
bề ngoài
hay là
bề
ngoài, cái khó
bề
chịu
ngoài. Không, cái khó
cái
chịu
bề
là
ngoài.
Cái bề trong. Bây giờ nói cái bề ngoài đó thì cái mặt nó phải nhăn đi, da nó phải trùng xuống, cái cổ nó phải có double chin, người nó phải cái là bề xề ra. Thì cái đó là một cái hình dáng bề ngoài, về cái hình dáng bề ngoài về tuổi già nó phải như thế. Thì có rất nhiều người kệ luôn đó. Hoặc là lấy những điều nghĩ là thôi già rồi thì cũng không để ý đến cái bề ngoài, rồi mặc những cái màu cái là sầu thảm, coi cái cuộc sống nó sầu thảm. Thì chúng ta thấy là cái đó cũng là không nên, tại vì những cái mà bề ngoài nó đi xuống đó thì chúng ta cũng phải làm nó đỡ đi. Đó, chẳng hạn như là dĩ nhiên là tập thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ rồi, nhưng mà chúng ta cũng không có nên mặc quần áo bê bối quá, hoặc là những cái gì mà sầu thảm quá. Chúng ta cũng có thể nên dùng những cái màu sắc nó vui vẻ hơn,
nó
sống động
đi,
hơn
chứ không phải nó lố
đó.
Hơn
nhưng mà đừng có làm lố bịch. Có rất nhiều người đó, thời bây giờ ở bên Mỹ này nha, tôi có nhìn thấy rất nhiều người không có sống theo cái tuổi của mình, là một cái người đã lớn tuổi mà lại là một cái bà lão quan đồng, tức là giống trong chuyện trường ngày xưa đó, tức là một người lớn tuổi mà lại mặc quần áo giống như là teenager đó, mặc quần áo là hở, nghĩa là ngắn cũ cỡn, rồi lại hở khắp mọi nơi và mặc những màu chói sáng, rồi lại nghĩa là make up với là xanh đỏ tím vàng, và những cái hành động, những cử chỉ lại như là một cái đứa bé. Thì cái điều đó là cái điều quá lố thì không nên.
Nhưng nên có quân bằng,
nên quân bằng. Chúng ta nên có một cái sự tươi sáng, một cái sự vui vẻ, một sự lạc quan, chứ đừng để nó sầu thảm. Tại vì chúng tôi gặp lại những người bạn xưa đó, những người bạn xưa lâu lâu mới reunion, mới gặp mặt một lần, mình nhìn bạn mình mà mình hết hồn. Là tại vì sao? Mình thấy những người bạn đó khi mà retire rồi họ let go luôn. Thế là họ nói là bây giờ thì già rồi còn cần gì nữa, bây giờ già rồi còn làm gì nữa, với lại chả cần thiết làm gì, chả cần thiết phải điệu đàng, chả cần thiết làm gì. Thì cái điều đó là cái điều cũng là không nên. Đó.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là cái nhìn về tuổi già. để chúng ta có được một cái năm, những năm tháng khi về già an bình, thoải mái, vui vẻ mà không có những cái lo âu. Quý vị có thể trong những giây phút cuối này, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 5-6 phút nữa và xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào cô nha sĩ và kính chào anh Khương Nguyên ạ.
Vâng, thưa nãy chào chị, mời chị lên tiếng ạ. Mời chị cho biết ý. Dạ.
Thưa cô nha sĩ, cái đề tài mà cô với anh Khương Nguyên đưa ra rất là hay và rất là có ý nghĩa và thực tế. Trong những ngày qua em có nói cái gì mạnh quá làm buồn lòng quý anh với quý nha sĩ, em xin lỗi nha. Nhưng mà qua cái kinh nghiệm sống của em á, em thấy mình nấu thì dễ nhưng mà thực tế mình áp dụng nó khó lắm thưa cô nha sĩ. Vậy. Là tại vì có hai cái hình ảnh, một người là vô tư á, cái người vô tư nó không có quan tâm gì đó, họ sống họ ngủ rất là dễ. Mà cái người mà quan tâm và biết lo, biết sống cho người khác như cô nha sĩ, anh Khương Nguyên á, thì nhiều khi mình rất là khó ngủ. Trong cái tâm trí mình suy nghĩ mọi thứ mình làm tốt nhất cho gia đình, ban ngày, ban đêm nó tiếp tục cái tâm trí mình, nó suy nghĩ tiếp, nó làm cho cái người mà biết quan tâm, sống cho người khác là rất là khó ngủ. Mà cái thực tế nữa đó là cái người mà lớn tuổi đó, họ nhớ trong cái quá khứ, mà họ nhớ trong cái quá khứ là họ liếng tiếc. Họ liếng tiếc khi mà họ ước gì họ trở lại cái tuổi trẻ thì họ làm cái này cái kia cái nọ tốt hơn, rồi họ lo cho gia đình con cái, những cái khác biệt đó, nó nặng nề lắm, thành ra buông bỏ không có dễ đâu thưa nha sĩ anh Thương Nguyên. Trừ trường hợp mà như lời Chúa dạy đó, thì hôm qua nó qua cho nó qua, mà ngày mai nó chưa có đến thì đừng có lo. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó đó, thì mai cho mình áp dụng mình làm được thưa cô nha sĩ và thưa anh.
À, vâng, cảm ơn chị Ngàn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ chắc là cô Nguyên bác có lẽ là mình phải
nhưng mà tại vì cái câu của chị Ngàn đó thì cô Nguyên chỉ muốn đặt là ngược lại, là nếu mà một người mà họ lo lắng, họ suy nghĩ, họ ngủ không được, cái vấn đề suy nghĩ đó nó có giải quyết được vấn đề không? Tại vì nếu mà chúng ta giải quyết được thì nó đã giải quyết rồi, còn nếu mà đã không giải quyết được, bỏ hết, ngủ đi, rồi mai giải quyết tiếp, mai tiếp tục, chứ đừng có suy nghĩ, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Mà mình ngủ không ngon, qua ngày mai mình bực dọc, mình cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Đó là cái lý do mà nhiều người rơi vào cái tình trạng trầm cảm hoặc là bị stress đó, tại vì cứ nghĩ hoài, nó không giúp được gì
thì
hết.
Cái ý của Phương Nguyên ở đây tức là làm việc một cách hữu hiệu.
Tức là
khi
cái gì mà mình
không giải quyết được thì chúng ta không nên mang nó ra để vấn vương trong cái lúc đó, đúng không? Tức là chúng ta nên hữu hiệu trong cái thời gian chúng ta đang sống. Đó. Thì bây giờ nói tóm lại phải không?
Dạ, chúng ta còn 5 phút nữa thưa cô.
Rồi, bây giờ nói tóm lại, cái nhìn về tuổi già thì chúng ta không thể làm thay đổi tuổi già. Tuổi già nó có hai cái điều. Thứ nhất là về di truyền, về cái số tuổi mà chúng ta không làm nó thay đổi được. Với những cái còn những điều sau đây là chúng ta có thể làm thay đổi một phần nào do chúng ta làm chủ động. Thành ra đó là do mà chúng ta phân tích, tìm hiểu, chấp nhận và có thái độ lạc quan để đối diện với nó. Thì thứ nhất là về phương diện thể chất thì chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để cho chúng ta có một cái thể chất khỏe khoắn hơn, để cho nó làm chậm lại cái sự lão hóa về các cái tế bào. Thì chúng ta phải nên có một cái sức cân nặng vừa phải này, thể dục vừa phải này, thể dục mà một cách trong cái giới hạn trong số tuổi của chúng ta, ăn uống phải lành mạnh này, để ngủ phải đầy đủ này, để chúng ta có một cái sức khỏe tốt đẹp. Rồi cái về hình dáng bề ngoài thì chúng ta cũng nên sống chủ động, mặc những cái màu sắc tươi tắn thay vì là sầu thảm và để buông xuôi, không thiết sống nữa. Nhưng chúng ta cũng không nên quá đáng để mà hành xử không đúng với cái số tuổi của chúng ta. Rồi cái phương diện quan trọng nhất là phương diện tâm lý, thì chúng ta phải biết cái tâm lý của chúng ta để chúng ta có thể cảm thấy và chúng ta có thể đối xử với nó và chúng ta hành xử nó, thì để chúng ta tránh được cái sự nhạy cảm, sự chủ quan, thì để có một cái đời sống mà nó vui vẻ trong những ngày của chúng ta, thì chúng ta thấy là nên tránh sự đơn độc này, nên tránh cái sự mà cô đơn. Để sống một cái cuộc sống có giá trị thì chúng ta nên vui vẻ đó, với những người xung quanh. Rồi thì vừa một cái phương diện nữa là một phương diện xã hội, thì chúng ta biết là cái xã hội đó là chúng ta phải có cái sự giao tiếp với xã hội, với những người đồng với lứa tuổi của chúng ta đó, rồi chúng ta tham dự các sinh hoạt để có tính chất vừa có xã hội, vừa có tâm lý và vừa có thể dục thể thao cho cơ thể nữa. Chẳng hạn như là chúng ta vào những cái health club này, rồi chúng ta đi du lịch với những người bạn nè, rồi chúng ta có thể vào những cái club mà có một số người sau này họ chơi đó, là vào book club đó, tức là vào những cái hội đọc sách đó. Mỗi một tháng họ phải đọc một cuốn sách và trao đổi kinh nghiệm với nhau trong cái cuốn sách đó, thí dụ như vậy. Rồi chúng ta có thể chơi những cái game, thí dụ như là chơi mặt trước nếu mà các cụ nè, rồi chơi cờ tướng nè, rồi chơi những cái game ở trong computer, ở trong smartphone, rồi dùng cái cơ hội chúng ta có trong cái đời sống hiện bây giờ là telephone, Facebook, rồi internet, để mà chúng ta có thể giao tiếp với cái xã hội bên ngoài, với những người bạn mà chúng ta không gặp được mà ở trên toàn thế giới, thì chúng ta vẫn có thể có cái sự liên lạc đó. Thì trong tất cả những cái điều như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta không thể làm ngược thời gian, chúng ta không thể làm ngược những cái điều sẽ bắt buộc phải xảy ra, thì chúng ta nên chấp nhận và nhìn nó và có cái thái độ lạc quan để chúng ta sống những cái ngày phần nửa cuộc đời của chúng ta một cách vui vẻ, và không phải là vui vẻ cho chính chúng ta mà cũng vui vẻ cho những người xung quanh của chúng ta, để chúng ta không trở thành một cái ông già khó khăn khó chịu, một ngộ bà già đá thúng đục nia với những người xung quanh.
Dạ vâng, cô Phương Nam còn thiếu một cái nữa là cười nhiều hơn.
Cười
nhiều hơn mỗi một ngày. Đúng. Mở mắt dậy là cười, tại vì mình mở mắt dậy là mình thấy mình còn
đúng
mình còn trên mình còn hiện diện trên cõi đời này là mình phải nên cười rồi.
Đúng, mình nên cười và nghĩ là mình phải làm gì cho ngày hôm nay nhỉ.
Nó
chứ mình đừng có nghĩ với cái thái độ là ủa tại sao tôi phải sống, tại sao tôi lại còn sống đó. Thành ra là đừng có cái thái độ đó.
Dạ.
Thì chúng ta sẽ tốt đẹp
hơn. Có một điều nữa mà Khôn Nguyên cũng muốn nói, đó là đừng sống với quá khứ, tại cái quá khứ nó đã kết thúc
qua rồi.
Nó qua rồi. Cái thời điểm hiện tại chúng ta sống cho thời điểm hiện tại, tại vì chúng ta vô thường lắm, không biết
đúng
là còn bao lâu nữa.
Đúng.
Thì cứ sống ngay hiện tại và hướng đến tương lai, chứ đừng nhìn về quá khứ, đừng sống trong quá khứ, đừng ôm ấp quá khứ để làm gì.
Đúng. Nó và một cái điều được. Quan trọng hơn nữa là chúng ta không nên sợ cái chết. Cái chết cũng là một cái điều đương nhiên phải
đương
xảy
nhiên,
ra.
Ai cũng phải đối mặt.
Đó. Thành ra chúng ta cũng nên chuẩn bị và có một cái nhìn lạc quan hơn.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Kính chúc cho cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả luôn thật nhiều sức khỏe, an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.